Tổ Thiên Thu lắc đầu nói, cô nương nói sai rồi, hắn Cao Tổ Lưu Bang có phải là anh hùng không? Năm xưa nếu Lưu Bang không uống rượu say, rút kiếm chém Bạch Xà thì làm sao có thể gây dựng cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà Hán? Phàn Khoái có phải là hảo hán không? Ngày đó trong buổi đại tiệc ở Hồng Môn, Phàn tướng quân đã lấy cái thuẫn cắt thịt sống uống rượu bằng bát to, há chẳng phải là tráng sĩ sao? Lệnh Hồ Xung cười nói, tiên sinh đã biết đây là rượu ngon, rồi nói chuyện anh hùng hảo hán, sao không uống rượu đi? Tổ Thiên Thu nói, tại hạ đã nói rồi, nếu không có thứ chén phù hợp để uống thì rượu mất cả vị ngon. Đào Cán Tiên nói, ngươi nói bô lô ba la cái gì phỉ thúy bôi, dạ quang bôi, đời này làm gì có các loại chén rượu đó, mà dù có đi nữa thì cũng chỉ là một hai cái, đâu có ai có đủ hết các loại chén như vậy. Tổ Thiên Thu nói, con người phong nhã chuyên nghiên cứu phê bình rượu thì phải có đủ. Các vị ăn như ngựa, uống như trâu thì loại chén thô bát mẻ nào mà dùng không được. Đào Diệp Tiên hỏi, người có phải là con người phong nhã chăng? Tổ Thiên Thu đáp, nhiều thì không nhiều, ít thì không ít, nhưng ba phần phong nhã thì có dư. Đào Diệp Tiên cười ha hả hỏi, vậy chén để uống tám loại mỹ tửu này người có được mấy cái? Tổ Thiên Thu đáp, nhiều thì không nhiều, ít thì không ít, mỗi thứ rượu uống một loại chén thì có. Đào Cốc Lục Tiên cùng la to, đại vương Gia Trâu, đại vương Gia Trâu. Đào Căng Tiên nói, ta đánh cuộc với ngươi, nếu ngươi có đủ 8 cái chén uống rượu thì ta sẽ nuốt từng cái một vào bụng, còn nếu không có thì sao? Tổ Thiên Thu nói, ta cũng tự nuốt từng cái chén này vào bụng. Đào Cốc Lục Tiên cùng nói, tuyệt diệu, để xem hắn làm sao sống. Bọn Đào Cốc Lục Tiên nói chưa hết câu thì Tổ Thiên Thu đã thò tay vào túi lấy ra một cái chén ánh sáng nhu hòa. Đó là chén Dương Chi Bạch Ngọc. Đào Cốc Lục Tiên giật mình kinh hãi, không dám nói tiếp. Chỉ thấy Tổ Thiên Thu lấy ra từng cái, toàn là loại chén rượu gồm chén phỉ thúy, chén tê giác, chén cổ đằng, chén thanh đồng tước, chén dạ quang, chén lưu ly, chén cổ từ, không thiếu thứ gì. Sau khi Tổ Thiên Thu lấy ra 8 chén rượu, gã tiếp tục lấy ra nữa. Chén vàng kim quang rực rỡ, chén bạc chạm khắc tinh vi, chén sành hoa văn sặc sỡ. Ngoài ra còn có chén ngà, chén răng hổ, chén da trâu, chén ống trúc, chén tử đàn, lớn nhỏ lũ khủ. Mọi người ngây ra, ai cũng không ngờ được trong cái túi lão cùng khốn này lại chứa nhiều chén uống rượu như vậy. Tổ Thiên Thu dương dương tự đắc nhìn Đào Căng Tiên nói, sao? Sắc mặt Đào Căng Tiên bí xị nói, ta thua rồi, thôi để ta ăn 8 cái chén này vậy. Lão cầm cái chén cổ đằng lên, cách một tiếng, cắn thành hai mảnh, nửa mảnh chén đã ở trong miệng, lão nhai rào rào rồi nuốt vào bụng. Mọi người thấy lão nói ăn thì ăn, đem nửa cái chén cổ đằng nhai nát nhừ rồi nuốt xuống bụng thì không ai không ngạc nhiên. Đào Căng Tiên đưa tay định lấy chiếc chén tê giác, Tổ Thiên Thu búng ngón tay trái vào mạch môn của lão. Tay phải của Đào Căng Tiên trầm xuống, cổ tay xoay lại. Tổ Thiên Thu biến chiêu búng ngón tay vào lòng bàn tay của lão. Đào Căng Tiên ngạc nhiên rụt tay về, hỏi, ngươi không cho ta ăn ư? Tổ Thiên Thu nói, tại hạ phục các hạ rồi. 8 cái chén rượu của tại hạ, các hạ đều muốn nuốt hết vào bụng. Các hạ gan dạ như vậy, mà tại hạ thì không nỡ. Mọi người đều cười cả lên. Lúc đầu Nhạc Linh Sang rất sợ Đào Cốc Lục Tiên, nhưng gần bọn họ đã lâu mà chưa thấy tính hung ác của bọn họ lộ ra. Ngược lại, hành động và nói năng đầy cốt cách, rất dễ thân cận. Cô Bảo Gan nhìn Đào Căng Tiên hỏi, này, ăn cái chén cổ đằng có ngon không? Đào Căng Tiên chắc lưỡi nói, khó xời lắm, có gì đâu mà ngon. Tổ Thiên Thu chào mày nói, các hạ nuốt cái chén cổ đằng làm hỏng đại sự của tại hạ. Chào ôi, không có chén cổ đằng thì bách thảo mỹ tửu này dùng bát gì để uống mới phải. Thôi đành dùng tạm chén gỗ vậy. Gã nói vậy rồi, lấy chiếc khăn tay từ trong người ra, cầm nửa cái chén cổ đằng đã bị Đào Căng Tiên cắn, lau một lúc, lại lấy ra cái chén tử đàn, lau trong lau ngoài không thôi. Chiếc khăn tay vừa đen vừa ẩm, thà không lau còn hơn, lau như vậy thì càng lau càng bẩn. Tổ Thiên Thu lau một hồi lâu mới đặt chén gỗ lên bàn, rồi rót từng loại rượu vào 8 cái chén khác nhau. Gã thở phào một cái, nhìn lên Hồ Xung nói: "Lệnh Hồ Nhân Huynh, 8 chén rượu này, Nhân Huynh hãy lần lượt uống hết, sau đó tại hạ sẽ bồi tiếp Nhân Huynh uống 8 chén. Chúng ta lại bình phẩm kỹ hơn, thử xem so với rượu trước đây Nhân Huynh thường uống có gì khác không?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Hay lắm." Lệnh Hồ Xung bưng chén gỗ uống một hơi, cảm thấy mùi vị cay đắng chui tọt vào bụng, bất giác lòng kinh hãi thầm nghĩ: "Mùi vị rượu này sao kỳ lạ như vậy?" Tổ Thiên Thu nói: "Những chén rượu này của tại hạ là đồ uống quý báu, nhưng những kẻ nhát gan thử thấy mùi rượu khác nhau, sau khi uống chén thứ nhất thì không dám uống chén thứ hai. Từ xưa đến nay ít ai uống được tới 8 chén." Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, dù trong rượu có độc, nhưng tính mạng của Lệnh Hồ Xung này không còn bao lâu nữa, có bị hắn hạ độc chết thì chết thôi, hà tất ta phải chịu thua. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền uống 2 chén nữa, cảm thấy một chén rất đắng, còn một chén rất chát, không phải là vị rượu ngon. Lúc Lệnh Hồ Xung đưa tay cầm chén thứ tư thì Đào Căng Tiên la lên: "Trời ơi, không xong rồi, trong bụng của ta nóng sôi như có lửa đốt trong đó." Tổ Thiên Thu cười nói: "Các hạ đã nuốt nửa cái chén cổ đằng của tại hạ vào bụng, có lý nào bụng không đau? Cái chén cổ đằng này cứng như sắt, không tiêu ở trong bụng được, mau uống thuốc sổ để sổ nó ra, nếu không ra đành phải đi xin sát nhân danh y Bình Đại Phu mổ bụng cắt ruột lấy ra vậy." Lệnh Hồ Xung động tâm nghĩ, trong 8 cái chén rượu của hắn tất có điều kỳ lạ. Đào Căng Tiên ăn cái chén cổ đằng, vì cổ đằng quá cứng không tiêu nên chỉ bị đau bụng, nhưng đâu có lý nào lại phát sốt. Ôi, bậc đại trượng phu coi cái chết như về, độc dược của hắn càng độc càng tốt. Nhạc Linh Sang bỗng nói: "Đại sư ca, đừng uống rượu này nữa, trong rượu không chừng có độc. Đại sư ca đã đâm đuôi mắt những người kia nên phải đề phòng người ám toán báo thù." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Tổ tiên sinh là một hán tử hào hiệp, chắc sẽ không ám toán ta đâu." Tận trong thâm tâm, Lệnh Hồ Xung muốn trong rượu có độc, chàng uống vào là chết liền, thi thể nằm trước mặt Nhạc Linh Sang, không biết sư muội có chút thương tâm nào không. Chàng liền uống 2 chén nữa, chén rượu thứ 6 vừa chua vừa mặn, lại có mùi thum thủm. Đừng nói 2 chữ rượu ngon, mà ngay 1 chữ rượu cũng không đúng. Lúc nuốt vào bụng, bất giác chàng hơi chau mày. Đào Cán Tiên thấy Lệnh Hồ Xung uống xong từng chén, lão không nhịn được nữa, cũng muốn uống thử, bèn nói: "Hai chén này để cho ta uống." Lão đưa tay ra bưng chén rượu thứ 7, Tổ Thiên Thu vung quạt đập xuống lưng bàn tay lão, cười nói: "Khoan đã, các hạ sẽ uống sao? Mỗi người phải uống liên tiếp 8 chén mới biết rõ hương vị thật của rượu." Đào Cán Tiên thấy thế quạt của Tổ Thiên Thu đánh xuống rất mạnh, nếu trúng thì xương tay của lão sẽ gãy từng đoạn. Lão xoay tay lại, nắm lấy cây quạt của Tổ Thiên Thu quát: "Ta muốn uống chén này, ngươi dám làm gì ta hả?" Cây quạt của Tổ Thiên Thu vốn dùng như một thứ đoản côn, lúc các ngón tay của Đào Cán Tiên chụp vào, bỗng nghe vù một tiếng, quạt xòe cánh nhắm bắn vào ngón tay cái của Cán Tiên. Lúc sợ ý, suýt nữa Đào Cán Tiên bị quạt đập trúng, lão vội rụt tay về, nghe ngón cái đã hơi tê. Lão la oai oái, đưa tay về phía sau. Tổ Thiên Thu nói: "Lệnh Hồ Huynh, Lệnh Hồ Huynh mau uống 2 chén rượu này đi." Lệnh Hồ Xung không đắn đo gì, bưng 2 chén còn lại uống cạn. 2 chén này thúi không ra thúi, một chén uống vào nghe đau như dao cắt, còn một chén thì dược khí xông lên mũi, đâu phải là rượu. So với các loại thảo dược đậm đặc khác thì dược khí trong chén rượu này còn nặng hơn 3 phần. Đầu Cốc Lục Tiên thấy nét mặt của Lệnh Hồ Xung quái dị, đều tò mò hỏi: "Ngươi uống 8 chén rượu này thấy mùi vị thế nào?" Tổ Thiên Thu chen vào nói: "Uống 8 chén thấy ngon vô cùng, cổ thư đã nói vậy." Đào Cán Tiên nói: "Nói tầm bậy tầm bạ, cổ thư nào?" Bỗng nhiên, không biết các lão dùng ám hiệu cổ quái gì mà 4 lão cùng một lúc xông vào, phân ra nắm chặt tứ chi của Tổ Thiên Thu. Thủ pháp nắm chân tay của Đào Cốc Lục Tiên đã kỳ dị lại rất nhanh, đột ngột như quỷ như ma. Dù võ công của Tổ Thiên Thu có cao cường, vẫn bị Đào Cốc Tứ Tiên nắm chặt tay chân nhấc bổng lên. Bọn người phái Hoa Sơn đã thấy thảm trạng Đào Cốc Tứ Tiên xé xác thành bất ưu, không kìm được cùng kinh hãi la hoảng. Tổ Thiên Thu nghĩ rất nhanh, liền la to: "Trong rượu có độc, có cần thuốc giải không?" Trước khi nắm chặt tay chân của Tổ Thiên Thu, bọn Đào Cốc Lục Tiên đã uống khá nhiều rượu. Nghe hắn là bốn tiếng trong rượu có độc, cả bọn đều sửng sốt. Tổ Thiên Thu nhân lúc bốn lão đều do dự, la lên: "Ta đánh rắm đây!" Đầu cốc tứ tiên bỗng cảm thấy tay trơn tuột, chỉ còn tay không. Binh một tiếng, mui thuyền đã bị thủng một lỗ to. Tổ Thiên Thu phá mui thuyền bay ra ngoài, không biết lão biến đi đâu. Trong tay của Đào Căng Tiên và Đào Chi Tiên trống trơn, trong tay Đào Hoa Tiên và Đào Diệp Tiên, mỗi lão cầm một chiếc vớ và một chiếc giày thúi hoắt dính đầy bùn đất. Thân pháp của bọn ngũ tiên cực nhanh. Thoáng một cái cả năm lão đã cùng nhảy lên bờ, nhưng không thấy bóng dáng Tổ Thiên Thu đâu. Năm lão toàn triển khai khinh công truy đuổi, bỗng nghe có tiếng người ở đầu đường la to: "Tổ Thiên Thu, ngươi là đồ trứng thúi, mau trả dược hoàng lại cho ta. Thiếu một viên ta sẽ rút xương lột da ngươi ra."